bạn đang lắng nghe Tâm lý học tuổi trẻ podcast, nơi những tâm hồn đồng điệu được chia sẻ cảm xúc. Xin được gửi lời chào thân thương đến tất cả các thính khán giả của Tâm lý học tuổi trẻ podcast. Chúng ta lại gặp lại nhau ở khung giờ phát sóng quen thuộc vào lúc 20 giờ tối thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Không biết là ngày hôm nay mọi người đã trải qua một ngày như thế nào ta? Mọi người có gì vui hay không? Hay là có mang trong mình những cái nỗi ưu phiền gì hay không? Mình rất là mong rằng là nếu như mà mọi người có những cái niềm vui nào đó thì hãy tiếp tục giữ cái niềm vui ấy để chúng ta có thể nghe hết tập podcast ngày hôm nay. Còn nếu như các bạn vẫn mang trong mình một số những cái ưu phiền không tiện nói ra thì hãy tạm gác những cái ưu phiền đó lại để chúng ta cùng nghe và bàn về một cái chủ đề mà mình tin rằng là chủ đề này không còn mới nữa nhưng vẫn liên tục được nhắc đi nhắc lại để chúng ta tự tìm kiếm được câu trả lời cho chính bản thân của mình. Đó chính là liệu tiền có mua được hạnh phúc? Và mình là Bình, host của tập ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập podcast này ngay bây giờ nhé. Tiền và hạnh phúc đúng là có mối liên hệ với nhau, nhưng không phải theo cách mà chúng ta vẫn thường hay nghĩ. Tiền là một phần tạo nên cuộc sống, tạo nên bản sắc riêng và có lẽ cả hạnh phúc của mỗi đời người. Đôi khi chúng ta nhìn vào số tiền có trong tài khoản mà mặc định hạnh phúc mà mình đang có. Liệu đã bao giờ bạn tự hỏi mình theo kiểu giá mà lương của mình tăng thêm khoảng 12% nữa thì mình sẽ sống tốt hơn không? Hoặc kiểu như là mình mà nhận được thừa kế thì cuộc sống này hẳn là dễ dàng hơn biết nhường nào. Nếu mà bạn đã từng suy nghĩ như thế thì cũng không có gì đáng trách cả, bởi chính bản thân mình cũng đã có nhiều lần từng suy nghĩ như vậy. Nhưng các nhà nghiên cứu tâm lý học nói gì về câu hỏi muôn thuở liệu tiền có mua được hạnh phúc? Khoảng hơn một thập kỷ trước, nghiên cứu dựa trên dữ liệu của 1.000 người của Gallup Poll đã trở thành tâm điểm của giới báo chí. Nghiên cứu này chỉ ra rằng những người có thu nhập càng cao thì thấy hạnh phúc hơn. Nhưng chỉ khi thu nhập một năm của người ấy lên tới 75.000 đô, tức là tương đương khoảng 90.000 đô ngày hôm nay. Sau mức này thì cảm giác hạnh phúc không còn tương thích trực tiếp với việc nhiều tiền nữa. Điều này cũng giống như khi nhu cầu cơ bản và một số nhu cầu cao cấp của con người được đáp ứng một cách thỏa mãn, thì việc kiếm thêm tiền cũng không làm cho họ hạnh phúc hơn. Nhưng một nghiên cứu khác trên 1 triệu người vào năm 2021 mới đây lại chỉ ra rằng không có bất kỳ một điểm uống nào chứng tỏ khi mà chúng ta có nhiều tiền hơn thì sẽ hạnh phúc hơn, chí ít là đối với một mức lương một năm dưới 500.000 đô. Theo nghiên cứu này, hạnh phúc được đo lường một cách cụ thể hơn. Thay vì chỉ được hỏi cảm xúc vào tuần, tháng, năm trước, thì người tham gia được hỏi cảm thấy như thế nào ngay tại thời điểm hiện tại. Dựa vào đánh giá thực tế, cho thấy người kiếm được nhiều tiền thì thấy tốt hơn. Tương tự, một nghiên cứu của Thụy Điển trên những người trúng xổ số chỉ ra rằng sau rất nhiều năm so với những người khác, họ có sự thỏa mãn về cuộc sống, sức khỏe, tinh thần tốt hơn và sẵn sàng đối mặt với các vấn đề như ly dị, bệnh tật và cô đơn. Nó giống như khi chúng ta có một đống tiền rồi thì mọi chuyện trong cuộc sống này sẽ suôn sẻ hơn vậy. Tiếp theo thì chúng ta cần tìm hiểu về hai cái định nghĩa, đó là hạnh phúc ước định và hạnh phúc trải nghiệm. Ở phần này, việc nhận thức rõ ràng định nghĩa hạnh phúc theo các nhà nghiên cứu là vô cùng quan trọng. Các nhà tâm lý học chia ra hai kiểu hạnh phúc chính, đó là hạnh phúc ước định và hạnh phúc trải nghiệm. Hạnh phúc ước định chính là trả lời cho câu hỏi, theo bạn, cuộc sống hạnh phúc là cuộc sống như thế nào? Đó là những gì mà bạn đang nghĩ về cuộc sống. Tuy nhiên, hạnh phúc trải nghiệm lại là câu trả lời cho câu hỏi, cảm xúc mà bạn cảm nhận mỗi ngày và tỷ lệ của chúng là bao nhiêu? Hay nói đúng hơn, những trải nghiệm của bạn về cảm xúc tích cực và tiêu cực nằm ở mức độ nào? Trong các nghiên cứu trên, một bên thì thấy rằng hạnh phúc bắt đầu chuyển từ cong sang thoải dần ở điểm 75.000 đô, còn bên còn lại thì không. Các nhà nghiên cứu đang chú trọng hơn vào hạnh phúc trải nghiệm. Điều này nói lên sự bất đồng quan điểm, liệu thu nhập của một người có tăng mãi nhờ các trải nghiệm cảm xúc hạnh phúc tích cực hay không? Vậy thì bài nghiên cứu nào chính xác hơn đây? Thật ra thì bài nghiên cứu năm 2021 tiếp cận tới nhiều người hơn, vậy nên nó có ưu thế đại diện hơn. Tuy nhiên, có một cảnh báo quan trọng, đó là sự giàu có về mặt vật chất không đồng nghĩa rằng hạnh phúc sẽ có ở khắp mọi nơi. Nếu bạn vẫn đang chật vật mưu sinh, thì có lẽ giờ này bạn đang cảm thấy có một chút ưu phiền. Nhưng mà bạn có biết rằng, ở nơi nào đó, các ông tỷ phú có thể đang buồn rầu trong căn biệt thự mênh mông của họ. Đúng là nghiên cứu trên 1 triệu người thì hạnh phúc trải nghiệm không ngừng tăng khi thu nhập cao hơn. Nhưng đó chỉ là đối với người Mỹ. Đó không thể suy rộng ra rằng nền văn hóa của chúng ta hoàn toàn thực dụng hơn nhiều nước khác, rằng mức thu nhập đóng vai trò to lớn trong lối sống của mình. Một nghiên cứu khác trên tộc người Mayan, một vùng nông thôn nghèo đói ở Yucatan, Mexico, không tìm thấy mối tương quan giữa hạnh phúc và mức độ giàu có, mặc dù những người tham gia đều là những người thịnh vượng về mọi mặt. Trong khi đó, nghiên cứu của Gallup Poll dựa trên rất nhiều người đến từ các đất nước, nền văn hóa khác nhau cũng chỉ ra, dù rằng thu nhập cao tương đương với mức định giá cuộc sống cao, chính những thứ phi vật chất mới dự đoán được hạnh phúc trải nghiệm. Ví dụ như kiến thức, sự tự do, sự tôn trọng, sự hỗ trợ xã hội và v.v. Một thông tin tốt nữa đó là những đồng tiền tự mình kiếm ra sẽ sản sinh ra được cảm giác hạnh phúc hơn so với những đồng tiền mà được thừa kế. Những người có ước mơ làm giàu, đạt được sự giàu có nhờ tài năng và sự chăm chỉ của mình thì quá trình vươn tới ước mơ thực chất không chỉ làm đầy ví của bạn hơn mà còn giúp cho bạn trở nên hạnh phúc hơn. Một nghiên cứu dựa trên nhóm tỷ phú siêu giàu với tổng giá trị ròng lên tới ít nhất là 8 triệu đô la Mỹ đã chỉ ra rằng những ai kiếm tiền bằng hai bàn tay trắng và sự nỗ lực của chính mình sẽ giúp họ có cảm giác hạnh phúc hơn những người được thừa kế số tiền ấy. Vậy nên, hãy cứ ước mơ lớn và theo đuổi mục tiêu sự nghiệp của bạn, miễn là đừng hy sinh hạnh phúc thật sự trong quá trình bạn theo đuổi ấy. Bạn nên nhớ rằng, có rất nhiều kiểu hạnh phúc khác nhau, và đối với một số người thì vật chất tốt hơn những thứ khác. Chúng ta đã bàn về hạnh phúc và coi nó là một điều gì đó thật lớn lao. Nhưng thực sự thì hạnh phúc là tổ hợp của nhiều yếu tố, của nhiều hương vị khác nhau. Hãy nghĩ tới những cảm xúc tích cực mà bạn đã từng trải qua. Liệu chúng ta có thể phân tách chúng thành những thứ cụ thể hơn không? Như kiểu sự hứng khởi, sự hài lòng, sự biết ơn, tình yêu, sự đồng cảm, lòng kiêu hãnh, sự yên bình. Và tất cả những điều trên chỉ là một phần của danh sách. Vậy hóa ra, giàu có gắn với một số thể loại hạnh phúc, đặc biệt là những cảm xúc tích cực tập trung vào cá nhân như lòng kiêu hãnh và sự hài lòng. Trái lại, người ít giàu có hơn thì có cảm xúc tích cực tập trung vào những thứ khác như tình yêu, lòng trắc ẩn. Thực tế, trong bài nghiên cứu của Thụy Điển về những người trúng xổ số, cảm xúc của con người về hạnh phúc xã hội với bạn bè, gia đình, hàng xóm không có sự khác biệt giữa người trúng xổ số và người bình thường. Một điều nữa mà bạn cần ghi nhớ đó là tiền bạc chỉ là phương tiện định giá, bản thân nó không phải là hạnh phúc. Hãy thử một phép so sánh đơn giản sau đây. Nếu chúng ta có nguồn tài chính đảm bảo để làm những gì mình thích và xem trọng, thay vì lúc nào cũng cảm thấy áp lực về gánh nặng cơm áo gạo tiền, thì chẳng phải là chúng ta sẽ hạnh phúc hơn sao? Đây là một tin tốt và cũng là một lời cảnh tỉnh rằng bản thân tiền bạc không thể nào mua được hạnh phúc. Nó thực chất chỉ là công cụ để giúp chúng ta mua được thời gian và sự an nhiên trong tâm trí. Nó giúp chúng ta mua được sự an toàn và những trải nghiệm, khả năng được hào phóng với gia đình, bạn bè. Bạn hãy xem tiền bạc chỉ là công cụ để giúp chúng ta thực hiện những thứ quý giá khiến mình hạnh phúc, chứ đừng xem tiền bạc là đích đến của hạnh phúc. Chúng ta học được rằng giàu có sẽ giúp thúc đẩy sự thỏa mãn về cuộc sống và dễ mang lại cảm giác tích cực hơn. Vậy nên hoàn toàn xứng đáng khi mình nỗ lực đặt mục tiêu, làm việc chăm chỉ và tiến tới một nền tài chính tốt. nhưng trở nên giàu có không phải là cách duy nhất làm chúng ta hạnh phúc. Thậm chí khi tài khoản của bạn không có nhiều số 0 đằng sau, bạn vẫn có được sức khỏe, tình thương, tình yêu và nhiều hơn cả vậy. Bình nghĩ chúng ta nên hiểu định nghĩa giàu có theo một cách nhìn rộng hơn. Giàu có không nhất thiết phải luôn là tiền bạc, mà giàu có là muốn nói đến sự tốt đẹp toàn diện của một người trong cuộc sống. Nghĩa là chúng ta có thể trở nên giàu có về sức khỏe, về trí óc, về tâm hồn, tình yêu thương. Mình biết rằng là chủ đề về mối quan hệ giữa tiền bạc và hạnh phúc đã được mang ra nói chuyện rất nhiều. Mỗi người sẽ có mỗi ý kiến và suy nghĩ khác nhau về chủ đề này. Tập podcast ngày hôm nay chỉ là một góc nhìn ở khía cạnh tâm lý học. Nó có thể đúng với bạn nhưng mà sai với người khác, và điều đó hoàn toàn bình thường. Mình chỉ hy vọng rằng chủ đề hôm nay giúp bạn nhìn nhận thêm một góc nhìn mới. Và nếu mà bạn có bất kỳ những cái quan điểm nào thú vị liên quan đến chủ đề này thì hãy để lại bình luận để cho các bạn khác cùng biết với nhé. Mình xin dừng tập podcast ngày hôm nay tại đây. Mọi người đừng quên lịch phát sóng của chúng mình vào lúc 20 giờ tối thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên Spotify, Apple Podcast và YouTube nha. Còn bây giờ thì mình xin gửi lời chào tạm biệt và chúc các bạn có một buổi tối an yên.